suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về Đức cha Nguyễn Thái Hợp trả lời phỏng vấn cho Việt Catholic. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 8, câu 19 đến câu 21. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người, mà không làm sao lại gần được, vì chân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết, thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy. Người đáp lại, mẹ tôi và anh em tôi. Chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy, ngoài mối quan hệ huyết nhục ra, còn có một mối quan hệ khác nữa, đó là quan hệ về niềm tin. Theo Chúa Giêsu, niềm tin có sức biến đổi chúng ta trở thành những thành phần trong gia đình của Thiên Chúa. Thật vậy, trong niềm tin, mẹ Maria đã trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế. Hai tiếng xin vâng trong biến cố truyền tin của Đức Maria đã là bước khởi đầu cho cuộc sống niềm tin của Ngài. Và cũng chính từ hai tiếng xin vâng đó, người thiếu nữ làng Nazareth đã trở thành mẹ của Chúa Giêsu. Như thế, trước khi làm mẹ Chúa Giêsu theo huyết nhục, Đức Maria đã là mẹ của Đấng Cứu Thế trong niềm tin rồi. Niềm tin đã thúc đẩy Đức Maria sau khi nghe lời Thiên Chúa, đã đem những lời đó ra thực hành. Chính vì thế, theo như lời quả quyết của Chúa Giêsu, Đức Maria đã là mẹ của Chúa Giêsu rồi. Như thế có thể nói, chính niềm tin là một sự cưu mang. Chúng ta có niềm tin ở nơi Chúa. Niềm tin ấy thúc đẩy chúng ta tuân giữ và thực hành những lời của Chúa. Đó chính là một sự cưu mang Chúa của chúng ta. Sự cưu mang ấy cho phép chúng ta trở thành mẹ và anh chị em của Chúa Giêsu. Hiểu như thế, thì câu trả lời của Chúa Giêsu cho người đến báo tin cho Ngài biết là mẹ và anh em Thầy đang đợi Thầy ở ngoài kia, chẳng có gì là khó nghe cả. Lúc đó, Ngài đã trả lời rằng, mẹ và anh em ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Trả lời như thế, không phải là Chúa Giêsu muốn chối bỏ mối quan hệ ruột thịt của Ngài với mẹ Ngài và các anh chị em của Ngài. Mà phải nói, đây chính là một mặc khải mới cho chúng ta về mối quan hệ được đặt trên nền tảng niềm tin. Mẹ và anh chị em của ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Như thế, hễ ai sống theo lời của Thiên Chúa, là người đó có được mối quan hệ mẹ con, anh chị em với Chúa Giêsu. Mối quan hệ ấy càng thấm thiết, càng keo sơn, nếu càng sống triệt để lời của Chúa. Chúng ta đang mang danh hiệu là Kitô hữu, nhưng thử hỏi, đó có phải là điều bảo đảm rằng chúng ta đã có được mối quan hệ do niềm tin với Chúa không? Chúa đã cảnh giác chúng ta rằng, không phải những người nói, lạy Chúa, mà được vào nước trời cả đâu. Như vậy, dấu chỉ chúng ta thuộc về gia đình của Chúa, chúng ta đã là mẹ, anh chị em với Chúa, là những hoa trái phát sinh từ những lời của Chúa trong đời sống của chúng ta. Những hoa trái ấy là những hành động yêu thương, tha thứ, nhẫn nhục, phục vụ mà chúng ta đã thực hiện đối với người khác. Cuộc sống của chúng ta càng được dệt nên bằng những hoa trái như thế, là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa càng mật thiết. Nó mật thiết như mẹ với con ruột thịt vậy. Đây là điều chúng ta phải cầu xin trong những phút suy niệm lời Chúa này. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Chị An.
Tin Roma. Phòng báo chí Tòa Thánh họp báo giới thiệu Ngày Giáo lý Viên nhân dịp kỷ niệm 20 năm ban hành sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Sáng thứ Tư 18 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Tân Phúc Âm Hóa, đã chủ trì cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu Ngày Giáo lý Viên với chủ đề Giáo lý Viên, Chứng nhân Đức Tin, diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 9 này tại Roma. Tham gia buổi họp báo còn có Đức Tổng giám mục Jose Octavio Ruiz Arenas, thư ký, và Đức ông Graham Bell, phụ tá thư ký của hội đồng này. Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, trách nhiệm ban đầu của Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Tân Phúc Âm Hóa là quảng bá sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, và từ đầu năm nay, hội đồng này được giao thêm thẩm quyền về lĩnh vực dạy giáo lý, trước đây thuộc Bộ Giáo sĩ. Đây là một trách nhiệm lớn, đặc biệt là nếu chúng ta xét đến mối liên hệ chặt chẽ từ thời công đồng giữa dạy giáo lý và loan báo tin mừng. Giáo lý giữ vai trò như một giai đoạn xác định phẩm tính cho việc loan báo tin mừng. Trước tiên, vào ngày 25 tháng 9 này sẽ diễn ra hội nghị của Hội đồng Quốc tế về giáo lý. Hội đồng này có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề quan trọng nhất của giáo lý để giúp đỡ các hội đồng giám mục và giúp trao đổi kinh nghiệm giữa các hội đồng giám mục. Hội đồng do Đức Phaolô Đệ Lục thành lập năm 1973. Đã được đổi mới ngày 1 tháng 10 năm 2012, và nhiệm vụ đầu tiên của hội đồng này là nghiên cứu tình hình dạy giáo lý trên thế giới trong thập kỷ vừa qua, và lập kế hoạch cho những cam kết mới phát xuất từ mối liên hệ mới giữa giáo lý và loan báo tin mừng. Tiếp theo là Đại hội Quốc tế Giáo lý Viên diễn ra tại hội trường Phaolô Đệ Lục từ ngày 26 đến 28 tháng 9 này, và sẽ tập trung trước hết vào phần đầu của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, về chủ đề Đức Tin. Dự kiến số người tham dự là 1.600 người, gồm 104 đoàn đại biểu đến từ 50 quốc gia, các bài trình bày do các diễn giả từ nhiều trung tâm học thuật. Cao điểm là bài giáo lý của Đức Thánh Cha vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 27 tháng 9. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 9 này, có cuộc hành hương đến mộ Thánh Phêrô và dạy giáo lý kết hợp với cử hành bí tích hòa giải và chầu thánh thể. 14 giám mục sẽ dạy giáo lý bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vì số người tham dự rất đông và để giảm bớt khó khăn trong thành phố, các buổi dạy giáo lý được tổ chức tại các nhà thờ chung quanh đền Thánh Phêrô, chia thành nhiều nhóm ngôn ngữ, giáo lý bằng tiếng Ý dạy vào buổi chiều và các thứ tiếng khác vào buổi sáng. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ 30 Chủ nhật ngày 29 tháng 9 và sau đó là kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong khuôn khổ năm đức tin, ngày giáo lý viên được tổ chức để kỷ niệm 20 năm ban hành sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Chủ đề ngày giáo lý viên là giáo lý viên chứng nhân đức tin, nhằm cổ võ nhiều người hơn nữa đáp lại lời mời gọi đảm nhận sứ vụ truyền bá đức tin và làm cho sứ vụ ấy trở nên khả tín qua chứng tá đời sống. Cũng trong buổi họp báo, Đức Tổng Giám mục Fisichella cho biết trong vài tuần tới sẽ khai trương một ứng dụng miễn phí dành cho máy tính bảng và điện thoại thông minh, giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Với ứng dụng này, người dùng sẽ có sẵn cả bản giáo lý Hội Thánh Công Giáo và bản toát yếu sách giáo lý, dễ dàng tra cứu các bản văn và trích dẫn kinh thánh. Họ cũng có thể tìm kiếm các thuật ngữ muốn tìm hiểu và các bản văn tham chiếu, đồng thời chia sẻ qua Facebook, Twitter và các trang mạng khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tố giác mâu thuẫn trong y khoa. Đức Thánh Cha Francisco tố giác những xu hướng mâu thuẫn trong y khoa ngày nay và kêu gọi các bác sĩ sản khoa dấn thân bênh vực sự sống. Ngài đưa ra lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 20 tháng 9 vừa qua dành cho 100 bác sĩ sản khoa tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 10 về công giáo và việc săn sóc người mẹ do Liên hiệp quốc tế các hiệp hội bác sĩ công giáo tổ chức. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong nghề y khoa hiện nay, một đảng có sự hăng say tìm kiếm những tiến bộ trong việc trị bệnh, nhưng đảng khác, người ta thấy có nguy cơ bác sĩ đánh mất căn tính của mình là người phục vụ sự sống, và nhiều khi không tôn trọng chính sự sống. Người ta cũng thấy tình trạng mâu thuẫn này qua hiện tượng, trong khi người ta gán cho con người những quyền mới, nhiều khi chỉ là quyền giả tạo, thì họ lại không luôn bảo vệ sự sống như giá trị đầu tiên và là quyền tiên quyết của mỗi người. Mục tiêu tối hậu của hoạt động y khoa vẫn luôn là bảo vệ sự thăng tiến sự sống. Trong bối cảnh mâu thuẫn ấy, Đức Thánh Cha nói, giáo hội kêu gọi lương tâm của mọi người chuyên nghiệp và thiện nguyện trong y khoa, đặc biệt là các bác sĩ sản khoa, hãy cộng tác vào việc sinh sản những sự sống mới. Não trạng duy lợi ích hiện nay, thứ văn hóa xài rồi bỏ, đang nô lệ hóa tâm trí nhiều người, đang tạo nên một thiệt hại lớn, đó là nó đòi phải loại bỏ con người, nhất là những người yếu thế về mặt thể lý và xã hội. Câu trả lời của chúng ta cho não trạng này là quyết liệt, không chút do dự trong việc bênh vực sự sống. Quyền đầu tiên của con người là quyền sống. Cũng trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến các bác sĩ công giáo, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy sống và hoạt động phù hợp với ơn gọi Kitô. Tiếp đến, đối với nền văn hóa ngày nay, hãy góp phần giúp người khác nhận ra chiều kích siêu việt, dấu vết công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong sự sống con người ngay từ lúc đầu tiên sau khi được Ngài hoài thai. Sự dẫn thân tái truyền giảng tin mừng như thế, nhiều khi đòi tín hữu phải đi ngược dòng, trả giá bằng chính con người của mình. Chúa đang hy vọng nơi anh chị em để phổ biến tin mừng sự sống. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bác sĩ thân mến, là những người được kêu gọi săn sóc sự sống con người trong giai đoạn đầu tiên, xin các bạn hãy nhắc nhở cho tất cả mọi người bằng việc làm và lời nói, rằng sự sống luôn luôn là thánh thiêng trong mọi giai đoạn và mọi lứa tuổi và luôn luôn có chất lượng. Đây không phải là một xác tín đức tin, nhưng còn là của lý trí và khoa học. Không có sự sống con người nào thánh thiêng hơn sự sống khác, cũng như không có một sự sống con người nào có ý nghĩa hơn và phẩm chất hơn sự sống khác. Uy tín của một hệ thống y tế không phải chỉ được đo lường bằng hiệu năng, nhưng nhất là bằng sự quan tâm và yêu thương đối với con người, sự sống của họ luôn có tính chất thánh thiêng và bất khả xâm phạm. Tin Roma. Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn báo chí. Hôm 19 tháng 9 vừa qua, bán Nguyệt San Civita Cattolica, văn minh công giáo của dòng tên tại Italia, đã công bố cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dài 29 trang nói về thân thế, cá tính và lập trường của Ngài về nhiều vấn đề của giáo hội. Cuộc phỏng vấn được Đức Thánh Cha dành cho cha Antonio Spadano, dòng tên, giám đốc tạp chí Văn Minh Công Giáo, vào 3 ngày 19, 23 và 29 tháng 8 vừa qua, tổng cộng dài 6 tiếng đồng hồ, được dịch ra phổ biến đồng thời trên 16 tạp chí của dòng tên bằng những thứ tiếng chính như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Croatia, Hungary, Thụy Điển, Slovak, v.v. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha Francisco nói về nguy cơ quá nhấn mạnh đến giáo huấn công giáo về đạo đức tính dục và y khoa. Lý do Ngài chọn đường lối cai quản và tham vấn trong giáo hội, gia đình, vị thế phụ nữ trong giáo hội, giáo triều Roma và đâu là những ưu tiên hàng đầu đối với giáo hội ngày nay. Cha Spadano cho biết, Đức Thánh Cha đã đích thân duyệt lại văn bản cuộc phỏng vấn để chấp thuận cho công bố, trong đó có đoạn Ngài nói, chúng ta không thể chỉ nhấn mạnh đến những vấn đề liên quan đến phá thai, hôn nhân đồng phái và sử dụng các phương pháp ngừa thai. Đức Thánh Cha cũng tiết lộ là đã bị phê bình vì không đề cập đến những đề tài đó, nhưng Ngài nói, không cần lúc nào cũng phải nói về những vấn đề ấy. Các giáo huấn tín lý và luân lý của giáo hội không phải tất cả đều tương đương nhau. Sứ vụ mục vụ của giáo hội không thể bị ám ảnh với việc thông truyền một mớ các đạo lý liên tục áp đặt. Việc rao giảng như truyền giáo nhấn mạnh tới những gì là thiết yếu, những điều cần thiết. Chúng ta phải tìm ra một sự quân bình mới, chẳng vậy cả tòa nhà luân lý của giáo hội sẽ bị sụp đổ như một căn nhà bằng giấy và sẽ đánh mất sự tươi mát và hương thơm của tin mừng. Đức Thánh Cha xác tín rằng, đề nghị về tin mừng phải đơn sơ, sâu xa và chiếu tỏa rạng ngời hơn. Những hệ luận luân lý phải đi từ mệnh đề ấy. Ngài cũng tái khẳng định, một trong những đề tài chính đó là cần có lòng từ bi hơn là xét đoán khi đề cập đến tội lỗi. Điều mà giáo hội ngày nay cần hơn cả đó là khả năng chữa lành những vết thương, sưởi ấm tâm hồn các tín hữu. Giáo hội cần gần gũi với con người. Theo Đức Giáo Hoàng Francisco, đôi khi giáo hội đã khép kín mình trong những chuyện nhỏ nhặt, những quy luật hẹp hòi. Điều quan trọng nhất là lời công bố đầu tiên, Chúa Giêsu Kitô đã cứu bạn. Trong chiều hướng đó, Ngài nói, tòa giải tội không phải là một phòng tra tấn, nhưng là nơi mà lòng từ bi của Chúa thúc đẩy chúng ta hành động tốt đẹp hơn. Những người luôn tìm kiếm những giải pháp kỷ luật, những người mong muốn một sự an ninh thái quá về đạo lý, những người ngoan cố nỗ lực phục hồi một quá khứ không còn nữa, chính là những người có một cái nhìn bất động và hướng nội về sự vật. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến đường lối cai quản của Ngài và nói rằng, nhiều người nghĩ rằng những thay đổi và cải tổ có thể diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta luôn cần có thời gian để đặt nền tảng cho một sự thay đổi thực sự và hữu hiệu. Đó chính là thời gian phân định. Nhưng đôi khi, sự phân định thúc đẩy chúng ta phải làm ngay những điều mà trước đó bạn nghĩ là phải làm về sau. Và đó cũng là điều xảy ra cho tôi trong những tháng qua. Riêng về việc cải tổ tại Vatican, Đức Thánh Cha nghĩ rằng cần phải tản quyền về các giáo hội địa phương nhiều hơn. Một số cơ quan tòa thánh có nguy cơ trở thành một cơ quan kiểm duyệt. Thật là đáng ngạc nhiên khi thấy những đơn tố cáo về sự thiếu đạo lý chân chính từ các nơi được gửi về Roma. Tôi nghĩ những trường hợp ấy phải được các hội đồng giám mục địa phương điều tra và họ có thể được tòa thánh trợ giúp trong việc này. Những trường hợp như thế được xử lý ở địa phương thì tốt hơn. các cơ quan tòa thánh là những người trung gian chứ không phải là những người điều hành. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi một giải pháp chính trị và ngoại giao cho Syria. Trong buổi tiếp kiến chung hôm 18 tháng 9 vừa qua, một lần nữa, Đức Thánh Cha Francisco lại đưa ra lời kêu gọi cho hòa bình, đặc biệt là ở Syria. Ngài lặp lại rằng, cuộc xung đột ở Syria chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán, và tái khẳng định rằng cần phải hành động cho một giải pháp ngoại giao và chính trị. Hàng năm, vào ngày 21 tháng 9, Liên Hiệp Quốc tổ chức Ngày Quốc tế Hòa bình, và trong ngày này, Hội đồng Đại kết các giáo hội kêu gọi các thành viên cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thánh Cha mời gọi người Công giáo trên toàn thế giới, hiệp nhất với các Kitô hữu khác, tiếp tục cầu xin Thiên Chúa ban ơn hòa bình cho những nơi khốn khổ nhất trên trái đất. Đức Thánh Cha nói, ước gì sự bình an là món quà của Chúa Giêsu luôn ngự trị trong tâm hồn chúng ta và nâng đỡ các đề nghị và hành động của các nhà lãnh đạo các quốc gia và tất cả những người thiện chí. Tất cả chúng ta hãy nỗ lực thúc đẩy một giải pháp ngoại giao và chính trị ở những nơi nào đang có chiến tranh. Đức Thánh Cha nói rõ, tôi đặc biệt nhớ đến dân tộc Syria yêu quý. Thảm kịch nhân đạo của Syria chỉ có thể được giải quyết bằng con đường đối thoại và đàm phán, tôn trọng công lý và phẩm giá của mọi người, nhất là những người yếu đuối hơn cả và không thể tự vệ. Từ đầu triều đại giáo hoàng, cũng như vị tiền nhiệm là Đức Benedicto thứ 16, Đức Thánh Cha Francisco không ngừng kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Trung Đông và đặc biệt là ở Syria. Không kể đến một chiến dịch ngoại giao thực sự của Tòa Thánh nhằm ngăn cản sự can thiệp quân sự vào Syria, Đức Thánh Cha còn đưa ra nhiều lời kêu gọi hòa bình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Cha Nguyễn Thái Hợp trả lời phỏng vấn cho Việt Catholic do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 19 tháng 9 năm 2013, Linh Mục Gioan Trần Công Nghị đã có cuộc phỏng vấn với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, để tìm rõ hơn về những gì đang xảy ra qua biến cố tại Mỹ Yên, phản ứng của giáo dân Giáo phận Vinh và cách hành xử của chính quyền Nghệ An cũng như của chính phủ đang diễn ra như thế nào. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. Trước hết, trả lời cho câu hỏi về biến cố xảy ra tại Mỹ Yên, Đức Cha Phaolô Hợp đã cho biết như sau. Chiều ngày 22 tháng 5 năm 2013, trước ngày xét xử phúc thẩm 14 thanh niên tại Tòa án Nhân dân Nghệ An, thân nhân và bạn hữu của họ đến trại gáo để cầu bình an. Họ đặt cơm tối cho 80 người, nhưng trên suốt hành trình đã bị lực lượng công an chặn đường bằng nhiều cách, nên chỉ khoảng 30 người dùng cơm. Sau đó, mọi người tham dự thánh lễ với cộng đoàn giáo họ trại gáo. Số người còn lại vẫn tiếp tục đến. Chập tối, lúc thánh lễ đang diễn ra, trên đoạn đường rẽ từ đường 534 đến trại gáo, khách hành hương bị một nhóm người lạ mặt, không mặc sắc phục công an và cũng không cho mình lý do chặn đường. Tức khắc xảy ra cãi vã, xô xát và hỗn loạn. Bị đám đông phản kháng mạnh, những người chặn bỏ chạy, có người bị thương, vài người chạy vào nhà ông xã đội trưởng, nơi công an đã tập trung từ trước. Ba người bị dân chúng khống chế và bị đánh. Đội an ninh của họ trại gáo, xứ Mỹ Yên, vội vàng đến đưa nạn nhân về nhà văn hóa xóm 13 để bảo vệ. Đang khi tham dự thánh lễ, ban hành giáo trại gáo nhận được điện thoại cấp cứu của công an huyện Nghi Lộc. Họ đã cấp tốc chạy xuống và khai phá ổ khóa để đưa nạn nhân vào đó ẩn trốn. Ba người này khai là công an, và người ta đã thấy giấy tờ cũng như sắc phục công an trong cốp xe. dân chúng tụ tập bên ngoài mỗi lúc một đông và xô bồ hơn, rất khó kiểm soát, mà cha xứ lại đi vắng. Vì vậy, hội đồng mục vụ đã điện thoại cho tòa giám mục xin giúp đỡ. Cùng lúc đó, ông Vũ Chiến Thắng, phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An và ông chủ tịch huyện Nghi Lộc đã gọi điện cho tôi, đề nghị hợp tác để giải quyết sự việc. Thấy tình hình càng lúc càng phức tạp, lúc 19 giờ 45 phút, tôi và hai linh mục lên đường. Trong khi đó, phía nhà cầm quyền mặc dầu đã 3 lần 7 lượt hứa hẹn sẽ có mặt, nhưng đã hoàn toàn vắng mặt một cách vô trách nhiệm. Khi chúng tôi có mặt, tình hình bớt nguy hiểm nhưng vẫn còn rất căng thẳng, vì trong đám đông phức tạp, xen lẫn cả giáo lẫn lương dân. Theo yêu cầu của dân chúng, một biên bản được soạn thảo. Sau khi đọc biên bản đó, đám đông phản đối dữ dội vì cho rằng chưa đúng sự thật, phải viết lại biên bản lần thứ hai. Đa số dân chúng tạm chấp nhận biên bản này, nhưng vẫn chưa chịu giải tán. Tôi vừa yêu cầu mọi người giải tán, vừa yêu cầu nhà cầm quyền đưa xe lên chở người bị thương về, nhưng họ vẫn không xuất hiện. Phải mất một thời gian nữa mới tìm được xe chở nạn nhân về với sự bảo vệ của phái đoàn tòa giám mục. Trên đường về, chúng tôi phải quay lại nhà ông xã đội trưởng để cứu công an còn mắc kẹt ở đấy. Sau khi chúng tôi về, dân vẫn tiếp tục tụ tập ở khu vực đó và một chiếc xe máy khác bị phá. Cần nói thêm, vào ngày 24 tháng 5 năm 2013, đại diện huyện Nghi Lộc và xã Nghi Phương đã đến cảm ơn hội đồng mục vụ và đội an ninh trại giáo vì đã tích cực giải cứu cán bộ công an đêm ngày 22 tháng 5 năm 2013. Lời cảm ơn tương tự cũng đã được nhà cầm quyền các cấp nhiều lần bày tỏ với tôi và các linh mục giáo phận. Thế mà, sau này báo đài nhà nước lại vu khống hội đồng mục vụ trại giáo đã bắt giam người trái pháp luật. Sự việc ngày 22 tháng 5 năm 2013 trở nên nghiêm trọng hơn khi nhà cầm quyền không những không xử lý một cách nghiêm minh hành vi sai trái của cán bộ công an, mà còn cố tình bao che thuộc cấp và dựng án để bắt hai giáo dân trại giáo theo kiểu bắt cóc, không tuân thủ quy định tối thiểu của luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành. Như các trang mạng đã đưa tin, ngày 27 tháng 6 năm 2013, trên đường đi đám cưới cháu, ông Ngô Văn Khởi bị cảnh sát giao thông chặn lại và bị 5 thanh niên bịt mặt dẫn đi không nêu rõ lý do. Mấy ngày sau, gia đình mới nhận được thông báo, nhưng giấy ghi nhận nhầm với ông Ngô Văn Khởi khác vì sai địa chỉ và tên vợ. Cùng ngày 27 tháng 6, khi ông Nguyễn Văn Hải chở cháu là Nguyễn Huy Hoàng, 5 tuổi, đi khám chữa bệnh và lấy bột mì, trên đường về bị công an bắt giữ, không nêu bất cứ lý do và không tiến hành bất cứ thủ tục nào. Cháu Hoàng bị bỏ lại trong một tình trạng hoảng loạn. Mặc dù rất phẫn nộ trước hành vi sai trái của nhà cầm quyền và các văn bản gửi đi không nhận được câu trả lời thỏa đáng, nhưng suốt trong 2 tháng, giáo dân vẫn kiên trì đối thoại. Tòa giám mục cũng có nhiều cuộc gặp gỡ, làm việc với nhà cầm quyền, yêu cầu giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt, để tránh những phức tạp có thể xảy ra. Nói chung, họ hứa sẽ giải quyết, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy gì. Vì thế, người dân ngày càng thêm bức xúc và không còn tin ở giải pháp đối thoại. Ngày 30 tháng 8 năm 2013, người thân của hai ông Khởi và ông Hải cùng một số giáo dân Mỹ Yên tập trung ôn hòa tại Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phương đòi thả người. Hôm sau, theo lời yêu cầu của Công an tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Lộc, tôi đã đến Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phương đề nghị nhà cầm quyền đáp ứng yêu cầu của nhân dân, đồng thời kêu gọi đồng bào kiên nhẫn đợi chờ. Cuối cùng, mọi người rút lui trong trật tự. Sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An mời tham dự cuộc họp đặc biệt để giải quyết vấn đề trên. Tham dự cuộc họp, về phía nhà cầm quyền, có ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, ông Lưu Công Vinh, Chủ trưởng ban tôn giáo tỉnh Nghệ An, ông Vũ Chiến Thắng, phó giám đốc công an Nghệ An, ông Nguyễn Hữu Cầu, phó giám đốc công an, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra và một số người liên quan. Về phía tòa giám mục có tôi, giám mục giáo phận, linh mục Phêrô Trần Phúc Chính, quản hạt Nhân Hòa, linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hiểu, chánh văn phòng tòa giám mục, và linh mục Phêrô Nguyễn Đoài, phó văn phòng tòa giám mục. Đa số tham dự viên đồng ý biện pháp giải quyết vấn đề để tránh hậu quả xấu. Nhưng ông Nguyễn Hữu Cầu cứ khăng khăng yêu cầu giám mục giáo phận phải đứng ra bảo lãnh tại ngoại cho ông Khởi và ông Hải. Sau khi thảo luận thẳng thắn và chân thành, chúng tôi đã từ chối viết đơn bảo lãnh tại ngoại vì hai lý do. Thứ nhất, theo nguyên tắc, luật tố tụng không quy định việc tổ chức tôn giáo bảo lãnh mà phải là gia đình. Thứ hai, quan trọng hơn, giáo phận Vinh không chấp nhận việc nhà cầm quyền cố tình đánh lạc hướng và làm phức tạp sự việc ngày 22 tháng 5 năm 2013, nhằm kết án và truy cứu nhiều người dân chức pháp vô tội khác, trong khi những hành vi sai trái của các cán bộ lại được bao che. Ngày 3 tháng 9 năm 2013, người thân của hai nạn nhân và đồng bào Mỹ Yên lại tập trung đến Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phương đòi thả người. Sau những chờ đợi và trao đổi căng thẳng, cuối cùng nhà cầm quyền địa phương đã viết giấy cam kết về việc thả hai nạn nhân trước 16 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2013, và còn tuyên bố, nếu đến thời gian trên mà công an tỉnh không thả ông Ngô Văn Khởi và ông Nguyễn Văn Hải, thì Ủy ban Nhân dân xã chịu trách nhiệm trước nhân dân. Sau khi nhận được giấy cam kết, bà con tự động rút lui. Cùng thời gian đó, cán bộ công an, Cục An ninh Xã hội đề nghị tòa giám mục có một văn bản yêu cầu thả người để cơ quan điều tra làm căn cứ thả hai ông Khởi và ông Hải về tham dự lễ tấn phong giám mục phụ tá. Do đó, chiều ngày 3 tháng 9 năm 2013, tòa giám mục đã có văn thư đề xuất thả người. Sáng ngày 4 tháng 9 năm 2013, thánh lễ tấn phong giám mục phụ tá diễn ra rất tốt đẹp, với khoảng 22.000 người tham dự. Trừ hôm đó, văn phòng tòa giám mục xã Đòi nhận được thư hỏa tốc mời giám mục giáo phận vào họp tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vào lúc 15 giờ. Nhưng tôi không thể đến tham dự cuộc họp này, vì chương trình làm việc trong ngày lễ tấn phong giám mục phụ tá đã sắp đặt từ trước, không thay đổi được. Sau này, người ta mới biết, ngay lúc hẹn gặp giám mục giáo phận tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhà cầm quyền đã sẵn sàng trấn áp dân tại Nghi Phương. Khoảng 15:30 ngày 4 tháng 9 năm 2013, tin tưởng nơi thứ giấy cam kết lừa đảo của nhà cầm quyền, người nhà của ông Khởi và ông Hải cùng một số bà con giáo dân Mỹ Yên đã tới Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phương để nhận hai ông về nhà. Khi đến nơi, họ ngỡ ngàng nhận ra đã bị nhà cầm quyền lừa đảo. Không hề có chuyện thả người. Trên thực tế, ngay từ sáng 4 tháng 9, 2013, nhà cầm quyền đã bày binh bố trận với mấy trăm công an, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ, chó nghiệp vụ, lựu đạn cay, án ngữ lối vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phương. Một số người lạ mặt đã được cài vào đám đông để quấy rối, ném đá về phía công an và cảnh sát cơ động. Một số giáo dân cũng ùa theo. Thế là cơ quan công quyền sử dụng lựu đạn cay, dùi cui, thuốc nổ, vũ lực, thẳng tay đàn áp nhân dân, làm cho hơn 30 người bị thương, trong đó có 3 người bị chấn thương sọ não nặng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là sự kiện Mỹ Yên. Ngày mai mục thời sự sẽ nói tiếp về những thông tin bóp méo sự thật của các báo đài. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục lời Chúa Chủ Nhật cho Hoàng Minh trình bày.
Suốt đời con vốn còn gặp sự lành, còn là xa đồ gắn toàn sự khốn khổ. Xin đừng để người khiêm cung trở về tủi hổm, xin cho người cơ hàn nghèo khốn được người khen danh Ngài. Suốt đời con toàn gặp sự lành, còn là xa vô gặp toàn sự khốn khổ.
Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa trong Chúa Nhật 26 thường niên năm C được trích đọc trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 16 câu 19 đến câu 31. Bài Tin Mừng này được chia thành hai phần. Phần thứ nhất các câu 19 đến 26 là dụ ngôn kể chuyện đảo ngược vị trí giữa ông nhà giàu và ông Lazaro nghèo khổ khi cả hai bước sang thế giới bên kia. Phần thứ hai các câu 27 đến 31 tập trung trên năm người anh em của ông nhà giàu và khẳng định rằng chỉ cần họ lắng nghe kinh thánh là họ có thể tin và hoãn cải. Trước hết là tình cảnh của ông nhà giàu và tình cảnh của anh Lazaro khi họ còn sống ở đời này. Đức Giêsu kể, có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yếm tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mục nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông rớt xuống mà ăn cho no, lại thèm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chóc của anh ta. Tình cảnh của ông nhà giàu và tình cảnh của anh Lazaro hoàn toàn trái ngược nhau. Ông nhà giàu có một cuộc sống hết sức sung sướng. Ông sang trọng và lịch sự. Ông xài toàn hàng xịn, ăn mặc toàn lụa là gấm vóc. Ngày ngày ông yếm tiệc linh đình, ông hưởng thụ một cuộc sống tiện nghi và xa hoa. Chắc ông biết có người nghèo ở cửa nhà mình, nhưng ông chẳng làm gì cho người nghèo ấy. Ông chỉ sống cho mình và sống theo những vui thú của riêng mình. Trái ngược với cuộc sống của ông nhà giàu, người nghèo khó tên Lazaro lại mang một số phận hết sức bi đát và khốn khổ. Anh không chỉ nghèo mạt rệt, mà còn bệnh hoạn tật nguyền, nên không thể lề lết đi quanh mà ăn mày được. Anh chỉ còn đủ sức để nằm bẹp trước cửa ông nhà giàu. Thân thể anh không được che bằng lụa là gấm vóc, mà là bằng hàng đóng những mụn ghẻ, mưng mụ hồi thối. Anh đói, đói ghê gớm, đói đến mức độ thèm được ăn những thứ đồ thừa trên bàn của ông nhà giàu rơi xuống đất. Bên cạnh anh, chẳng có bạn bè thân thích, chỉ có những con chó đến liếm ghẻ chóc trên thân thể. Anh bệnh tật, nghèo khổ, nhờ uế, đói khát và thảm thương. Đức Giêsu nhắc đến tên của anh, trường hợp duy nhất trong Tin Mừng, một nhân vật trong dụ ngôn mà lại có tên riêng, và là một tên rất ý nghĩa, Lazaro, có nghĩa là Thiên Chúa giúp. Ở tận cùng nỗi bi đát của thân phận anh vẫn có một niềm tin tưởng mang tên Thiên Chúa giúp. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn dưới âm phủ. Đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đàng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên, lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp, con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazaro được an ủi nơi đây, còn con phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn. Đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Cái chết ập đến. Đối với sự chết, ông nhà giàu hay anh Lazaro nghèo đều như nhau. Cả hai bình đẳng và cái chết chẳng chừa ra bất cứ người nào. Nhưng khi cái chết đã đến, số phận và tình cảnh của hai người hoàn toàn đảo ngược. Và bây giờ, tác giả câu chuyện đã bắt đầu chăm chú kể về tình cảnh của ông nhà giàu một cách chi tiết hơn rất nhiều so với tình cảnh của anh Lazaro. Tất nhiên, đây không phải là bản tả thực về tình cảnh của thế giới bên kia, nhất là về phương diện không gian. Anh Lazaro được đưa vào lòng ông Abraham, tức là anh được ban cho một vị trí danh dự gần bên ông Abraham trong bàn tiệc thiên thai. Anh Lazaro nghèo khổ, nằm lê lết trước cổng của ông nhà giàu và chỉ có mấy con chó đến liếm muộn rẽ mà làm bạn. Bây giờ, được có một chỗ danh dự bên cạnh tổ phụ Abraham, tức là trong sự hiệp thông tin tưởng và tâm tình với tổ phụ. Còn tình cảnh của ông nhà giàu thật hết sức bi đát. Cả hai yếu tố chứng tỏ một cách rõ ràng sự đảo ngược số phận của ông ta. Xưa ông toàn ăn vận lụa là gấm vóc, sang trọng vô cùng, nay bao quanh ông là những ngọn lửa cháy rác thiêu đốt. Xưa ông toàn yến tiệc lên đình, ăn uống thỏa thuê, nay ông van xin một giọt nước mà cũng không thể được. Xưa anh Lazaro đói lã, nhưng thèm thuồng đến bi thảm, những thứ rơi vãi dưới chân bàn tiệc của ông, mà nào ông có cho. Nay ông chỉ ước ao được một giọt nước nhỏ từ ngón tay anh Lazaro, nhưng chẳng thể được. Xưa ông chỉ biết tận hưởng cuộc sống giàu sang thừa mứa, không quan tâm gì đến người nghèo khổ ngay trước cửa nhà mình. Nay ông bị loại ra ngoài để không được hiệp thông với tổ phụ Abraham và với chính Thiên Chúa. Ông nhà giàu kêu lên với tổ phụ Abraham. Tổ phụ trả lời, con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Tổ phụ Abraham gọi ông nhà giàu, con ơi, tức là cụ công nhận ông ta thuộc dòng dõi của cụ. Hóa ra, tư cách là người Do Thái hậu duệ của tổ phụ Abraham không hề làm thay đổi được số phận bi thảm của ông nhà giàu này. Ông nhà giàu nói, lạy tổ phụ, vậy con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Câu chuyện chuyển hướng. Nhưng sẽ là vô ích nếu chúng ta tìm cách đánh giá sự quan tâm của ông nhà giàu ích kỷ này đối với 5 người anh em còn sống trên trần gian của ông. Đây chỉ là một kỹ thuật kể chuyện để chuyển cuộc đối thoại trở lại lãnh vực cuộc sống trần thế. Ông nhà giàu muốn anh Lazaro làm gì? Nói cho anh em ông ta giáo huấn của Thiên Chúa ư? Nhưng đã có lời của Môi-se và các nguồn sứ. Kể cho họ về số phận bi đát của ông nhà giàu ở thế giới bên kia ư? Hay chỉ đơn giản là để cho mấy người còn sống biết rằng có thế giới bên kia? Nhưng lời xin thứ hai này của ông nhà giàu cũng bị từ chối. Ông Abraham đáp, chúng đã có Môi-se và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Một cách hết sức tích cực, giá trị thường hằng của Kinh Thánh được khẳng định. Kinh Thánh chứa lời dạy bảo cần thiết và hữu hiệu để nhận biết thánh ý Thiên Chúa và đi vào cõi phúc lạc vĩnh cửu của người. Kinh Thánh nói rõ trách nhiệm xã hội của ông nhà giàu đối với những người nghèo, và đó là thánh ý Thiên Chúa. Ông nhà giàu đã coi thường thánh ý Thiên Chúa. Ông đã chẳng hề quan tâm đến Thiên Chúa, mà chỉ tìm thỏa mãn chính mình và những thú vui của mình. Vì thế, ông không thể đạt tới hạnh phúc quyết định, chung cục và đích thực của cuộc sống. lời của tổ phụ Abraham ở câu 29 và 31 còn có giá trị trả lời cho vấn đề làm thế nào để tránh số phận bi đát của ông nhà giàu trong câu chuyện. Câu trả lời thật đơn giản, sám hối và mở lòng mình ra cho Thiên Chúa, đứng nói lời của người trong Kinh Thánh và phân phục những giáo huấn của người. Phần cuối của câu chuyện cho thấy một lối nguy hiểm lớn lao của sự giàu có, đó là đóng kín tâm hồn con người ta trước những yêu sách của Thiên Chúa. Dù sao, dụ ngôn cũng kết thúc với một sứ điệp tích cực, cần phải tin nhận Kinh Thánh và cần phải hối cải để khỏi bị kết án. Những phép lạ cả thể, ví như người chết sống lại, cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho người ta nếu họ không sử dụng những phương thế Thiên Chúa ban cho mình.
Xin đừng để người khiêm cung trở về tuổi hồn, xin cho người cơ hàn nghèo khổ được người khen danh Ngài. Suốt đời con còn gầm sứ lành, còn là gia đô gầm toàn sự khốn khổ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày xưa có một họa sĩ tên là Ranga, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ, khiến ai cũng đều khen ngợi. Ông mở lớp dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Trong một số lượng lớn học trò, Rachi là người có tài nhất, chăm chỉ và sáng tạo nhất. Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rachi được ông Ranga gọi đến và bảo, ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thật sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi. Rachi đã làm việc ngày đêm và trong rất nhiều ngày, cuối cùng đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt vời. Thầy Ranga xem qua rồi bảo, con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu ít vào chỗ lỗi đó. Rachi làm theo lời của thầy, anh ta đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất. Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rachi lấy bức tranh về. Rachi rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy những dấu ít. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rachi đừng thất vọng. Cố gắng lần nữa, Rachi vẽ một kiệt tác khác. Lần này, thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói, phải để màu vẽ và bút vẽ ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm ra những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy. Hai ngày sau, khi lấy bức tranh về, Rachi rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói, ta sẽ dạy cho con bài học cuối cùng trước khi ra trường, đó là con cần phải tỉnh táo trước mọi đánh giá và phê bình của người khác. Vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật mà thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, thì đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, con cũng nên nhớ rằng, đừng bao giờ đánh giá người khác một cách cẩu thả. Thật là chí lý, thưa quý vị và các bạn. Không cần phải lý giải thêm nhiều nữa, lời dạy bảo của vị thầy kia đã đủ để nhắc nhở chúng ta cần phải làm gì trước lời nhận xét, phê bình, khen chê của người khác. Nhận xét, phê bình và khen chê ở giữa cuộc đời này không phải là chân lý. Nó là một phạm trù vô cùng tương đối và hàm hồ. Bởi lẽ, không có một tiêu chuẩn toán học nào cho tất cả mọi đúng sai, tốt xấu, cho mọi lẽ thường ở đời. Cái đúng của người này đôi khi lại là cái sai trong mắt người khác, và cái sai của người này đôi khi lại là cái đúng trong cái nhìn của người kia. Đúng vậy, đã, đang và sẽ không bao giờ có bất cứ một ai được hoàn toàn ngưỡng mộ tán dương hoặc hoàn toàn bị thị phi chê bỏ. Kẻ xấu nhất cũng vẫn được khen, người lành thánh nhất vẫn bị chê bai loại trừ. Kẻ cướp tài giỏi là kẻ xấu xa, nhưng vẫn có thể được khen và tôn xưng là đại ca. Và thầy Giê-xu chí thánh của ta còn bị chê bai, sỉ nhục và thậm chí còn bị kết án tử trên cây thập giá. Bởi thế, chúng ta đừng bao giờ dại dột lấy những lời nhận xét, khen chê làm lệ sống. Đừng để nó chi phối và điều khiển đời ta. Vì khen và chê là hai tác động tương phản, luôn luôn làm chao động nội tâm của chúng ta. Phản ứng tâm lý thông thường của chúng ta khi được khen thì cuồng lên khoái chí và sung sướng, còn khi bị chê bai thì vô cùng tức tối, bực bội và đau khổ. Đó là hai thái cực của cảm xúc mà đều có những phản ứng bất toàn và đều có hại về thể lý và tâm lý như ta đã được biết, đó là giận quá hại can, buồn quá hại phế, vui quá hại tâm. Thế nên, nếu ta là người được khen hay bị chê, thì hãy khoan vội vui sướng hay quá thất vọng, buồn phiền, mà hãy điềm tĩnh, thành thật, khách quan, cân nhắc xem lời khen chê có thực sự chính xác với những gì mà bản thân đã suy nghĩ và hành động hay không. Và có lẽ, ta nên học thái độ điềm tĩnh của Tuân Tử trước khen chê. Ông cho rằng, người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta. Những kẻ vuốt ve nịnh bợ chính là kẻ thù của ta vậy. Vậy thì có gì phải buồn phiền, đau khổ? Ê-bích-tê, một triết gia cổ đại, cũng cho chúng ta một lời khuyên rất chí lý là, nếu ai nói xấu bạn mà nói đúng, thì hãy sửa mình. Nếu họ nói sai, thì bạn hãy cười thôi. Vâng, hãy cười thôi. Cớ gì mà phải buồn tủi vì rằng, nếu bạn là người ngay thẳng, thì làm sao những lời dèm pha bán bổ của người khác có thể làm xấu đi nhân cách của bạn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn có thái độ điềm tĩnh trước mọi nhận xét của mọi người. Và một điều vô cùng quan trọng là cũng xin cho chúng con luôn có trách nhiệm đối với những nhận xét và phán đoán của chúng con đối với người anh em của mình. Amen.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Yêu đuối của nhau vẫn còn từng mỗi phút giây. Ta đi bên nhau, đừng quên cùng nắm đôi tay. Nhìn về trời cao, sẽ gặp Chúa Cha nhân từ. Vẫn mong đời ta, hãy cất bước quay trở về. Thế giới ngày nay, vẫn còn đàn bom chiến tranh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phát kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.